Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mắng các nhà lãnh đạo Cộng hòa ở Quốc hội làm lộn xộn trần nợ. Mỹ sắp hạn chế visa từ 4 nước không chịu nhận công dân bị trục xuất. Trung Quốc tăng cường tấn công mạng Việt Nam trước thềm APEC. Và một người Việt bị bắt tại Cộng hòa Czech vì nghi làm gián điệp trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin một người Việt tên là Nguyễn Hải Long bị bắt tại Cộng hòa Czech vì bị nghi làm gián điệp trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn, trường Đại học Catholic tại vùng Washington DC. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại công kích các thành viên đảng Cộng hòa của ông hôm thứ Năm, lần này đổ lỗi cho họ làm lộn xộn quá trình lập pháp về trần nợ. Trong một loạt phát biểu đăng trên Twitter, ông Trump mắng lãnh đạo khối đa số thượng viện Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan vì không gắn dự luật trần nợ vào một dự luật gần đây mới được ký ban hành nhằm giúp đỡ các cựu chiến binh. Nếu tới cuối tháng 9 mà Quốc hội không tăng trần nợ thì chính phủ liên bang có thể sẽ không thể thanh toán một số khoản nợ, một tình huống mà một số nhà kinh tế dự đoán có thể là thảm khốc. Trong một diễn biến khác, các nhà lập pháp cũng phải thông qua một dự luật để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động một khi các khoản phân bổ ngân sách cạn tiền vào ngày 30 tháng 9. Những hạn chót này là một cuộc đối đầu gay go đối với ông Trump, người đã nhiều lần xung đột với các nghị sĩ Cộng hòa về các ưu tiên ngân sách. Tuần này, ông Trump đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu Quốc hội không cấp kinh phí để xây một bức tường dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico, một trong những lời hứa lúc vận động tranh cử của ông. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders từ chối cho biết liệu Tổng thống sẽ ký một dự luật ngân sách hay không nếu nó không bao gồm kinh phí xây tường. Bà Sanders cũng hạ giảm xung đột giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa ở Quốc hội. Tôi nghĩ rằng các mối quan hệ vẫn tốt đẹp, bà nói. Chắc chắn sẽ có một số khác biệt về chính sách, nhưng cũng sẽ có một số mục tiêu chung và đó là điều mà chúng tôi đang tập trung vào. Theo những bài báo hồi gần đây, mối quan hệ của ông Trump với thượng nghị sĩ McConnell đã xấu đi, đặc biệt là sau khi thượng viện thất bại trong việc bãi bỏ hoặc thay thế luật chăm sóc y tế của cựu tổng thống Barack Obama. Những bài báo này cho biết ông McConnell và ông Trump đã không nói chuyện với nhau kể từ đầu tháng này, khi mà các nguồn tin nói họ đã quát tháo nhau trong một cuộc điện đàm về những ưu tiên lập pháp. Văn phòng của cả hai người kể từ đó đã đưa ra những tuyên bố hạ giảm mức độ nghiêm trọng của những căng thẳng. Đầu tháng này, ông McConnell khẳng định rằng Quốc hội và Nhà Trắng sẽ không cho phép chính phủ vỡ nợ. Không có chuyện chúng tôi sẽ không tăng trần nợ, ông McConnell nói tại một sự kiện ở bang Kentucky. Một số nghị sĩ bảo thủ ở Quốc hội nói rằng họ sẽ không ủng hộ một dự luật trần nợ, trừ phi nó cũng bao gồm những khoản cắt giảm ngân sách. Nhưng bà Sanders hôm thứ Năm nói rằng ông Trump để ngỏ khả năng nâng trần nợ mà không có những điều khoản bổ sung. Khi các nhà lập pháp quay trở lại từ đợt nghỉ giải lao tháng 8, họ sẽ chỉ có 12 ngày trong lịch lập pháp để giải quyết vấn đề trần nợ. Chính quyền Trump sắp áp đặt các hạn chế về thị thực đối với 4 nước châu Á và châu Phi, từ chối nhận lại công dân của họ bị trục xuất khỏi Mỹ, các quan chức nói với hãng tin AP hôm thứ Năm. Các quan chức này nói rằng các nước Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone sẽ sớm chịu chế tài. Những chế tài này nhằm mục đích buộc các quốc gia ngoan cố phải nhận lại các cá nhân mà Mỹ tìm cách trục xuất, AP cho biết. Theo luật liên bang, Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson có thể ngừng cấp tất cả hoặc một số loại thị thực cụ thể cho các quốc gia như vậy. Ông Tillerson sẽ không cấm tất cả thị thực, các quan chức này nói với AP. Thay vào đó, ông sẽ nhắm mục tiêu vào các quan chức chính phủ và gia đình của họ như Mỹ đã từng làm trước đây. Các quan chức nói chuyện với AP không được phép công khai thảo luận vấn đề này và phát biểu với điều kiện giấu tên. Họ không chịu nói khi nào thì ông Tillerson sẽ hành động. Bộ An ninh Nội địa hôm thứ Tư nói rằng họ đã đề nghị Bộ Ngoại giao có hành động nhằm vào 4 quốc gia trong số 12 nước mà họ xem là ngoan cố. Cơ quan này không nêu tên các quốc gia đó. Khi được AP yêu cầu bình luận, Bộ Ngoại giao xác nhận đã nhận được thông báo của Bộ An ninh Nội địa. Bộ cũng không nêu đích danh các quốc gia này, chỉ nói rằng mỗi một nước đều đã từ chối nhận hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý việc hồi hương công dân của họ. Bộ nói họ sẽ công bố các hình phạt chính xác sau khi các chính phủ bị ảnh hưởng được thông báo. Bộ An ninh Nội địa xác định Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Lào, Iran, Guinea, Campuchia, Eritrea, Myanmar, Maroc, Hồng Kông và Nam Sudan là những nước ngoan cố không nhận lại những người bị trục xuất khỏi Mỹ. Chưa rõ vì sao chỉ có Campuchia, Eritrea và Guinea được chọn để chế tài, hoặc tại sao Sierra Leone, lần gần đây nhất được xác định là có nguy cơ bị xếp vào diện ngoan cố, lại nằm trong nhóm này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietavong@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cộng hòa Czech đã giải giao cho Đức một người đàn ông Việt Nam bị tình nghi làm gián điệp, đã thuê chiếc ô tô dùng để bắt cóc cựu giám đốc dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Công tố viên Đức hôm 24 tháng 8 cho biết một người đàn ông 46 tuổi được xác định là Nguyễn Hải Long đã bị bắt ở Cộng hòa Czech ngày 12 tháng 8 và giải giao cho Đức hôm thứ Tư 23 tháng 8. Ông Long, tình nghi làm gián điệp, đã thuê chiếc xe ô tô ở thủ đô Praha vào ngày 20 tháng 7 để sử dụng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi tháng trước, theo hãng tin AP. Chính quyền Đức cáo buộc cơ quan tình báo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 và đã trục xuất các nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước này. Tuy nhiên, Việt Nam nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú vào ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội. Không rõ ông Long có phải là người trực tiếp lái chiếc xe này sang Đức hay không. Các công tố viên nói rằng nghi phạm bị buộc tội là gián điệp vì có liên đới trong vụ bắt người bất hợp pháp ở Đức. Liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 18 tháng 8, nhật báo TASS của Đức loan tin rằng bà Pauke Kukler, công tố viên liên bang Đức, đã xác nhận có bắt giữ một nghi can ở nước ngoài. Thời báo DE nói người đàn ông bị bắt giữ hôm 12 tháng 8 để điều tra có tên Nguyễn Hải Long, là chủ văn phòng chuyển tiền Moneygram tại chợ Sapa, thủ đô Praha. Trang tin này còn cho biết văn phòng của ông Long cũng bị cảnh sát kiểm tra và niêm phong các tài liệu cùng nhiều trang thiết bị để phục vụ điều tra. Trước đó, người chủ doanh nghiệp cho thuê xe ở Praha, ông Bùi Quang Hiếu, cho VOA biết rằng ông đã cho một người bạn của ông ở trung tâm thương mại Sapa thuê chiếc xe Volkswagen 7 chỗ ngồi, màu ánh bạc, biển xe số 2AB3140 từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7. Ông Hiếu cho biết.
Và cảnh sát hình sự liên bang châu Âu họ có làm việc với tôi về cái xe đó cho ai thuê. Và họ đã thu giữ của chúng tôi ngày 28 tháng 7, 2017. Dạ, cái người thuê là một người đồng nghiệp của chúng tôi cùng ở một cái trung tâm thương mại Sapa Praha 4. Chúng tôi cùng làm việc ở đây. Anh ta là một người bạn. Thì chúng tôi đã cung cấp cái người thuê xe, họ bản tên và số điện thoại. Họ có đến hỏi một vài lần nữa. Họ có hỏi tất cả các cái xe và các cái nhật ký cho thuê xe trong cái thời điểm đấy ạ.
Hiện nay, chiếc xe bị nghi ngờ dùng để chở nhóm bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7 đã bị cảnh sát Cộng hòa Czech tạm giữ và chuyển sang Đức để phục vụ điều tra, theo ông Hiếu. Hôm 16 tháng 8, báo Bild của Đức nói rằng chiếc xe thứ hai tham gia vụ bắt cóc là chiếc xe Audi Limousine 5 chỗ ngồi, cũng mang biển số Cộng hòa Czech và cũng là xe thuê. Hôm 8 tháng 8, cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, trong một email trả lời cho VOA, cảnh sát Cộng hòa Czech nói không thể tiết lộ thông tin cụ thể về người thuê xe đã bị bắt và giải giao cho Đức điều tra. Cho đến nay, chính phủ Đức vẫn quả quyết Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức và quyết tâm làm sáng tỏ việc chính phủ nước ngoài dùng mật vụ bắt người trái pháp luật.
Chỉ trong 6 năm, qua hàng loạt lĩnh vực kinh doanh và đầu tư sắc bén, giá trị số vốn ban đầu của ông Trịnh Vĩnh Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Sự thành công của ông tạo ra sức cuốn hút không bình thường, đưa đến con đường lao lý, dẫn đến một vụ án Trịnh Vĩnh Bình lên đến Bộ Chính trị. Vụ án ông Bình đã tạo ra nhiều rắc rối ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan. Trong đó, Hà Lan mạnh mẽ bảo vệ công dân Trịnh Vĩnh Bình của mình.
Chính phủ Hà Lan đã có những can thiệp ngay từ đầu khi ông Trịnh Vĩnh Bình bị bắt.
Chính phủ Hà Lan cũng rất là tốt. Họ rất là bình công dân, họ cũng cực lực, họ phản đối, họ làm đủ hết. Rồi mấy ông giáo sư mà làm việc trong cơ quan nhà nước ở đây, rồi họ phản đối đến nỗi mà họ Bộ Ngoại giao Hà Lan gọi tòa đại sứ của Hà Lan về nước để mà phản ánh cái vụ này.
Một số nhà ngoại giao Việt Nam cũng thừa nhận mối lưu tâm đặc biệt của chính phủ Hà Lan. Theo họ, Hà Lan xem đây là vụ vi phạm nghiêm trọng hiệp định đầu tư song phương giữa hai nước. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói với VOA.
Lúc tôi làm đại sứ ở Hà Lan, vụ này cũng đã là một cái obstacle trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan và tôi đã phải trực tiếp giải quyết. Tôi đã phải có cái connect giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan để chính phủ quốc hội hai nước và giữa rất là nhiều cái cơ quan khác nữa.
Vị đại sứ cho biết, ông đã phải chịu rất nhiều sức ép từ Bộ Ngoại giao Hà Lan, đặc biệt là từ quốc hội và một số nghị sĩ các đảng đối lập trong quốc hội Hà Lan. Chẳng hạn, không ủng hộ việc thông qua các hiệp ước, đề nghị cắt giảm viện trợ, hay gửi các thông điệp gay gắt chất vấn quan chức Việt Nam khi họ đến thăm. Về phía Việt Nam, một số giới chức chính phủ, đặc biệt phía ngoại giao, cũng nỗ lực giải quyết ổn thỏa vụ này. Trong đó phải kể đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Ông Nguyễn Mạnh Cầm, trong cuộc trả lời phỏng vấn với VOA ngày 8 tháng 8 năm 2017, cho biết.
Có thể lấy ý kiến chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng lúc bây giờ là Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bản thân tôi lúc bây giờ là Bộ trưởng, là thành viên chính phủ. Thủ tướng đã kết nối và chỉ đạo Bộ Ngoại giao. Rồi tốt chỉ đạo Bộ Ngoại giao, rồi chỉ đạo đại sứ Hà Lan được nhiều các ngành liên quan để thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng. Thủ tướng thần chung hồi bây giờ là Thủ tướng muốn dàn xét sao có cái vụ việc này không ảnh hưởng đến liên quan hệ giữa hai nước. Việt Nam và Hà Lan cũng như là như Việt Nam mới đẩy lên với châu Âu nói chung.
Sau khi mọi nỗ lực đều bất thành, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định đưa vụ án ra trung tâm trọng tài quốc tế. Ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường 100 triệu đô la vì vi phạm hiệp định thương mại song phương. Phía Việt Nam gửi nhiều đoàn đàm phán đến làm việc với ông Trịnh Vĩnh Bình. Sau cùng, hai bên đạt được thỏa thuận ngoài tòa, bao gồm 3 điều khoản. Điều 1, ông Trịnh Vĩnh Bình cam kết chấm dứt hoàn toàn vụ kiện tại tòa trọng tài ở Stockholm, Thụy Điển. Điều 2, phía chính quyền Việt Nam hỗ trợ cho ông Bình 15 triệu đô la, miễn thi hành án tù và tạo điều kiện cho ông về nước thực hiện các dự án đầu tư. Khi ông Bình có đơn kiến nghị, chính phủ Việt Nam xem xét trả lại những tài sản hợp lý của ông Bình. Điều 3, chính phủ Việt Nam bảo đảm quyền cư trú, đi lại và làm ăn cho ông Trịnh Vĩnh Bình. Sau khi đã có thỏa thuận ngoài tòa, ông Bình tự thú nhận mình ngu và bị lừa. Và điều này dẫn đến vụ kiện lần thứ hai với yêu cầu bồi thường lên đến 1,25 tỷ đô la.
Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình cho rằng mình bị lừa? Nguyên nhân nào khiến vụ kiện 100 triệu đô la năm 2006 biến thành ít nhất 1,25 tỷ đô la hiện nay, cơ hội thắng thua giữa hai bên, những ảnh hưởng của sự kiện đối với Việt Nam như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong kỳ phát thanh tới.
Một báo cáo của công ty an ninh mạng FireEye gửi cho VOA hôm 24 tháng 8 cho thấy một nhóm hacker của chính phủ Trung Quốc tấn công các quan chức chính phủ Việt Nam qua mạng để giành lợi thế trong các thương thảo về thương mại sắp tới. Báo cáo của FireEye phát hiện ra hoạt động gián điệp mạng nhắm vào chính phủ Việt Nam bằng các email giả mạo liên quan đến các chủ đề kinh tế của ASEAN và APEC nhằm lấy thông tin từ người nhận. Dựa trên những tương đồng về hành động thâm nhập mạng trước đây, FireEye khẳng định hoạt động này được tiến hành từ Trung Quốc, có liên quan tới nhóm Bolo. Chuyên gia nghiên cứu cao cấp về tình báo mạng của FireEye Fred Plan cho VOA biết do tầm quan trọng về địa chính trị, đặc biệt khi các vấn đề Biển Đông và cạnh tranh kinh tế đang tăng cao, Việt Nam sẽ tiếp tục là mục tiêu của các hacker Trung Quốc.
This was using malicious lure documents that was using content from The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN.
Họ dùng phần mềm độc hại 008S Trojan để tấn công các tài khoản của các quan chức chính phủ Việt Nam qua các email có gắn kèm các tài liệu về các vấn đề kinh tế của ASEAN cũng như các cuộc họp APEC ở Việt Nam từ đầu năm nay để đánh cắp mật khẩu và thông tin người dùng.
Theo các chuyên gia, Trung Quốc luôn tìm cách theo dõi hệ thống máy tính của các chính phủ nước ngoài. Họ muốn biết về các đề tài thảo luận của các cuộc thương lượng về thương mại cũng như các nhà ngoại giao trước khi bước vào thương lượng. Theo ông Adam Seeger, một chuyên gia về chính sách Trung Quốc và giám đốc chính sách an ninh mạng của Trung tâm Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Quốc tế, có trụ sở ở New York và Washington, D.C. nói với BuzzFeed. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nói Trung Quốc cũng giống như nhiều quốc gia khác không ngại ngần gì về việc ăn trộm hay thâm nhập bất hợp pháp vào các bí mật thương mại của các nước khác. Nhà phân tích chính trị và quốc phòng của khu vực nói với VOA rằng đây sẽ là một mối đe dọa thường trực đối với bất kỳ nhà ngoại giao nào của khối ASEAN về cả khía cạnh thương mại và chiến lược chính trị. Báo cáo của FireEye kết luận rằng hoạt động của hacker Trung Quốc nhằm thu thập thông tin về các chính sách kinh tế thương mại từ quan chức chính phủ Việt Nam để có được lợi thế về chính trị. Sau khi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đổ bể, các hiệp định thương mại tự do mà khối ASEAN và APEC hậu thuẫn sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến. Trung Quốc coi Việt Nam là một đối thủ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu trong khu vực. Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp APEC từ đầu năm nay và sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc cũng đang vận động sự ủng hộ cho Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP do họ khởi xướng. Nhà phân tích Plan của FireEye và giáo sư Thayer đều cho rằng Việt Nam ý thức được mối đe dọa an ninh mạng từ Trung Quốc, đặc biệt từ vụ tấn công hệ thống máy tính của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào tháng 7 năm ngoái, không lâu sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer cho biết những cuộc tấn công mạng vào các sân bay của Việt Nam năm ngoái chỉ là ví dụ gần đây nhất. Các website chính phủ bị tấn công và làm tê liệt. Chỉ trước Đại hội 12 và tháng 1 năm 2016, một người Việt Nam đã bị kết án vì cung cấp những thông tin mật cho Trung Quốc. Trong con mắt của các cơ quan an ninh Úc và Mỹ, Trung Quốc được coi là một trong những nước hung hăng nhất trong hoạt động gián điệp kinh tế thông qua điệp viên và gián điệp mạng, theo giáo sư Thayer. Nói với VOA, chuyên gia phân tích Plan của FireEye cho rằng hoạt động này đã tăng trong những năm qua và sẽ tiếp tục tăng khi Việt Nam nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Và mặc dù các hacker Trung Quốc dùng các thủ thuật rất phổ biến là spear phishing, nhưng chính phủ Việt Nam cần thận trọng và nâng cấp hệ thống máy tính, cũng như đào tạo về an ninh tốt hơn cho các quan chức chính phủ. Giáo sư Thayer cũng nhận định rằng trong bối cảnh mạng toàn cầu làm cho việc bảo vệ các bí mật quốc gia khó khăn hơn, không phải quốc gia nào cũng có đủ khả năng luôn cập nhật với các hệ thống an ninh máy tính tốt nhất. Theo thống kê từ một nghiên cứu cách đây 3 năm của nhóm APWC về chống lừa đảo ăn cắp thông tin trên mạng, Trung Quốc đứng sau 85% các cuộc tấn công bằng phương pháp phishing trên toàn cầu.
Lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết hơn nữa vào lúc Việt Nam ngày càng thân cô thế cô hơn trong việc chống lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Một bản tin của hãng tin Reuters cho hay trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Indonesia, Ông Nguyễn Phú Trọng nói trong bài phát biểu được chiếu trên truyền hình trong nước hôm 23 tháng 8 rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cần đoàn kết trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Ông Trọng phát biểu, đừng để ASEAN trở thành một con bài trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn, nhưng ông không nói rõ thêm ý ông là gì. Việt Nam lâu nay là nước lớn tiếng nhất phản đối các tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông, nơi lượng hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Dù Trung Quốc khó chịu, Việt Nam đã đòi một hội nghị của ASEAN trong tháng này phải đưa vào trong một tuyên bố những lời văn thể hiện quan ngại về việc xây đảo và chỉ trích động thái quân sự hóa ở Biển Đông. Trung Quốc đã gây áp lực buộc Việt Nam ngừng khoan dầu hồi tháng trước trong một lô dầu khí của Việt Nam mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ. Bắc Kinh cũng đã tức giận về mối quan hệ quốc phòng ngày càng tăng của Việt Nam với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Một số quốc gia Đông Nam Á dè chừng về những hậu quả có thể xảy ra do thách thức Bắc Kinh với việc nêu ra lập trường mạnh mẽ hơn về Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, trong khi Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei tuyên bố chủ quyền về nhiều phần của vùng biển, là nơi có các tuyến đường biển chiến lược cũng như các ngư trường có sản lượng lớn cùng với các mỏ dầu khí. Sau Indonesia, dự kiến ông Trọng sẽ thăm Myanmar.
Dù vừa qua xảy ra hai sự cố gần quần đảo Natuna ở Biển Đông, Việt Nam và Indonesia đã hàn gắn quan hệ sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo hội đàm ở Jakarta hôm 23 tháng 8. Cuộc gặp đã mang lại những thỏa thuận trong một số lĩnh vực bao gồm giáo dục, năng lượng, phát triển nông thôn, luật pháp hàng hải và ngư nghiệp. Việc nhanh chóng xác định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước để ngăn ngừa các đụng độ hàng hải trong tương lai, giữ gìn sự ổn định ở Biển Đông là một trọng tâm của các cuộc hội đàm. Trong thông cáo chung tại dinh Tổng thống, ông Joko nói Việt Nam cũng đã đồng ý làm việc với Indonesia để ngăn chặn nạn đánh cá trái phép nhằm bảo đảm nghề cá bền vững. Về tình hình Biển Đông, ông Joko nói hai nhà lãnh đạo đồng ý đưa ASEAN trở thành động cơ của hòa bình và ổn định ở khu vực. Indonesia không phải là một bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Indonesia và Việt Nam gần đây có những đụng độ ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna vì hai nước có những tuyên bố chồng lấn nhau ở đó. Số liệu của Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia cho thấy trong tổng số 75 tàu bị bắt vì đánh cá trái phép trong năm nay, có tới 63 tàu từ Việt Nam. Trong một động thái để giảm căng thẳng, Tổng thống Joko đã chỉ định vụ an ninh hàng hải thuộc tuần duyên Indonesia ký kết một nghị định thư trong lĩnh vực hàng hải với Việt Nam. Nữ ngoại trưởng Retno Marsudi nói văn bản này được kỳ vọng sẽ xây dựng lòng tin giữa hai bên đối tác. Bà nói trao đổi thông tin tốt hơn là điều quan trọng, sao cho bất cứ sự cố nào trong tương lai cũng có thể được hai bên xử lý nhanh chóng. Bà nói việc hai nước giải quyết được vấn đề chồng lấn trong vùng đặc quyền kinh tế là điều quan trọng để tránh các sự cố tàu thuyền. Bà cho biết nếu đạt được thỏa thuận về các ranh giới sẽ dễ dàng thực thi luật hơn. Bà nói thêm Hạ viện Indonesia sẽ chuẩn thuận luật về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế sau khi hai nước đạt được các thỏa thuận chung cuộc.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Triển vọng thông qua ngoại giao để giải quyết mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn rất mong manh vì lãnh tụ Kim Jong-un dường như không màng tới thỏa hiệp với các đối thủ ở Washington hoặc thậm chí với đồng minh ở Bắc Kinh. Nhà phân tích chính trị Choi Kang thuộc Viện Asan Institute cho biết, ông ấy là người tin tưởng vào chính sách cứng rắn bởi vì việc hoàn thành chương trình hạt nhân tên lửa là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất để hợp tác hóa quyền lực kiểm soát chế độ của ông. Vào cuối năm 2011, ông Kim Jong-un lên nắm quyền sau khi cha của ông là Kim Jong-il qua đời. Khi ấy xuất hiện những nghi vấn liệu lãnh tụ Bắc Triều Tiên, người được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, có thể tự do hóa chế độ chuyên quyền kéo dài ở Bắc Hàn và liệu ông có thể củng cố quyền lực được hay không. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng ông Kim Jong-un đã nâng cao hình ảnh của mình lên như là một lãnh tụ mạnh mẽ bằng cách nối bước cha ông là Kim Jong-il và ông nội của ông là Kim Il-sung, nhà sáng lập chế độ Bắc Triều Tiên và là người chủ xướng chính sách Byung-jin. Được giải thích là chính sách quân sự và kinh tế tĩnh hành tiến triển để tăng cường chương trình hạt nhân nhằm chống lại Mỹ, đồng thời cải thiện nền kinh tế. Giáo sư nghiên cứu Su Bo-yuk thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất của Đại học Quốc gia Seoul nói, tôi nghĩ rằng chế độ của ông Kim vẫn ổn định và ông ấy tuyên bố sẽ theo đuổi một chính sách song hành về kinh tế và hạt nhân và đồng thời thúc đẩy phát triển tên lửa đạn đạo. Mặc dù kinh tế vẫn chưa được cải thiện, tôi nghĩ ông Kim được người dân Bắc Hàn ủng hộ. Chính quyền của ông Trump đang tìm cách tăng áp lực lên Trung Quốc đòi Bắc Kinh kiểm soát Bắc Triều Tiên, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ảnh hưởng của họ có giới hạn. Vị lãnh đạo thế hệ thứ ba của Bắc Triều Tiên không có quan hệ mật thiết với Trung Quốc và đã nhiều lần phớt lờ các yêu cầu liên tiếp của Bắc Kinh gửi đến Bình Nhưỡng đòi Bắc Hàn ngưng thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân và quay trở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân quốc tế. Mặc dù về mặt ngoại giao và 90% hoạt động kinh tế, Bắc Triều Tiên phải dựa vào Trung Quốc, nhưng ông Kim Jong-un vẫn không gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trái ngược với cha ông, người đã nhiều lần thăm Bắc Kinh. Kim Jong-un vào năm 2013 đã ra lệnh hành quyết người chú của mình, ông Jang Song-taek, vì đã bị nhiều người cho rằng ông Jang ủng hộ cải cách và có quan điểm thân Trung Quốc. Năm nay, chính phủ của ông bị cáo buộc là đã tổ chức ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của ông là Kim Jong-nam ở Malaysia. Có tin nói rằng ông Kim Jong-nam được Trung Quốc bảo hộ. Giáo sư Andrei Lankov, một nhà phân tích về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Kumin ở Seoul cho biết, ông ấy không xem Trung Quốc là một đồng minh. Đối với ông ấy, Trung Quốc là một mối đe dọa, là quốc gia duy nhất có thể can thiệp có hiệu quả vào các vấn đề nội bộ của Bắc Triều Tiên và thậm chí có thể bí mật sắp đặt người thay thế cho ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên dường như cũng toan tính rằng Bắc Kinh đánh giá cao sự ổn định của vấn đề phi hạt nhân hóa và sẽ không áp đặt các điều kiện quá khắc nghiệt vì sợ gây ra một dòng người tị nạn ở biên giới hoặc sự sụp đổ của chế độ Kim Jong-un sẽ dẫn tới việc Mỹ và Hàn Quốc sẽ chiếm toàn bộ bán đảo Triều Tiên.
Nhật Bản đã quyết định theo chân Mỹ gây áp lực nhiều hơn lên Bắc Triều Tiên bằng việc áp đặt những biện pháp trừng phạt đơn phương mới lên 6 công ty và 2 cá nhân từ Trung Quốc và Namibia. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản loan tin dẫn một nguồn tin chính phủ. Các biện pháp chế tài mới được thiết kế để phong tỏa tài sản của những người và những công ty bị cho là có tham gia trong việc hỗ trợ Bình Nhưỡng xuất khẩu than đá và đưa nhân công ra nước ngoài, dường như nhằm mục đích hạn chế dòng tiền đổ vào quốc gia đã phát triển chương trình hạt nhân và phi đạn, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Kyodo nói. Tuy nhiên, hành động mới nhất của Nhật Bản có thể sẽ vấp phải chỉ trích của Trung Quốc, nước vốn phản đối bất kỳ nước nào áp đặt chế tài đơn phương ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là những chế tài nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân Trung Quốc, theo Kyodo. Nguồn tin của Kyodo cho biết nội các của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt mới vào ngày thứ Sáu. Hôm thứ Ba, chính quyền Mỹ cho biết họ đã mở rộng danh sách chế tài của mình để bao gồm các thực thể và cá nhân Trung Quốc và Nga vì hỗ trợ Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí. Hành động này diễn ra sau khi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc được thông qua trong tháng này, sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm 2 phi đạn đạn đạo liên lục địa đầu tiên vào tháng 7. Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Philippines Ho Ik Lee nói rằng các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Philippines đang đóng cửa và chuyển sang Việt Nam, báo Philstar Global cho biết hôm 23 tháng 8. Ông Lee nói, chúng tôi muốn đầu tư ở đây trong lĩnh vực sản xuất, nhưng thật không may nhiều công ty Hàn Quốc ở đây đang bỏ Philippines và chuyển đến Việt Nam. Khi tôi hỏi tại sao họ lại rời Philippines, họ nói là vì chi phí cao gần gấp 3 lần so với Việt Nam. Chi phí cao hơn đang giết chết ngành sản xuất và đó là lý do tại sao các công ty Hàn Quốc đang chuyển sang Việt Nam, ông Lee nói. Ông Lee cho biết các công ty Hàn Quốc chủ yếu là trong các ngành may mặc và điện tử đã chỉ ra rằng việc tận dụng lao động giá rẻ không còn hấp dẫn ở Philippines nữa. Ông Lee cho biết thêm, một trong những lý do tại sao tôi nói rằng chi phí ở đây cao hơn Việt Nam 3 lần là do phí cơ sở hạ tầng, bởi vì chi phí vận chuyển và kho bãi ở đây quá cao và chi phí cho chính phủ, cục hải quan và những thứ phí khác cũng góp phần làm gia tăng giá thành. Ông Lee chia sẻ, một khi họ đầu tư vào đây, họ muốn biết ưu đãi ở đây là gì. Bây giờ họ ra đi, chúng tôi không yêu cầu mở cửa đất nước của quý vị, nhưng chúng tôi chỉ yêu cầu đất nước của quý vị hãy làm tương tự như các nước châu Á khác như Indonesia và Việt Nam. Thị trường trong nước thực sự tốt nên các nhà đầu tư Hàn Quốc muốn đầu tư vào đó, không chỉ giới hạn đầu tư trong các khu kinh tế Philippines mà thôi. Nhưng để đầu tư vào thị trường nội địa, các quy định của chính phủ lại quá chặt chẽ và lại có nhiều hạn chế đối với các cổ đông nước ngoài. Hãy tăng thêm ưu đãi, ông nói. Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc kêu gọi chính phủ hãy tăng cường nỗ lực để phát triển ngành sản xuất, để có thể nâng cao vị thế kinh tế của Philippines.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về nền giáo dục Mỹ cũng như trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Tất cả những thông tin, những thắc mắc về du học Mỹ chúng tôi sẽ lần lượt nhận và giải đáp ngay trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn bắt đầu để vào phần bình luận những câu hỏi của mình nhé. Hiện bây giờ chúng tôi đang có trong studio của đài VOA giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông là một vị khách thân quen của chúng ta mỗi tuần. Và ngày hôm nay chúng ta hân hạnh được gặp trở lại một vị khách cũng đặc biệt lắm. Cô là một người mà đã từ tuần trước đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin về bậc giáo dục của Mỹ mà dưới bậc đại học, tức là từ K-12, tức là từ bậc mẫu giáo cho tới lớp 12. Cô là tiến sĩ Nguyễn Vũ Kim Yến, nguyên hiệu trưởng trường công lập của khu học chánh Alif thuộc vùng Houston, tiểu bang Texas. Cô là một nhà quản lý sư phạm với 28 năm kinh nghiệm trong hệ thống giáo dục công dưới bậc đại học. Dưới bậc đại học ở đây là từ K-12, tức là từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Cảm ơn cô Yến rất là nhiều đã trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn Trà My.
Dạ, chương trình lần trước đó thì mình đã có rất là nhiều những cái thắc mắc liên quan tới việc là đưa con đi du học ở độ tuổi nào là tốt, cái độ tuổi nào là được gọi là chín chắn và được nhận vào các trường ở Mỹ. Thì mình bắt đầu mình nói từ cấp 2, cấp 3. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay đó, Trà My xin hỏi thăm cô tất cả những chi tiết rất là cụ thể, vì tất cả những cái nội dung mà mình nhận được câu hỏi từ quý thính giả đó thì họ muốn biết rõ ràng cụ thể là chuẩn bị những cái gì để đưa con đi du học ở độ tuổi rất là sớm. Thì bây giờ nói về cái cấp học ở dưới bậc đại học ở Mỹ đó cô, thì xin cô hướng dẫn cụ thể cần chuẩn bị những gì khi muốn cho con đi du học ở cấp 2 hoặc là cấp 3.
Dạ. Thứ nhất đó là nếu mà phụ huynh muốn cho con em qua Mỹ học thì phải lo về vấn đề visa. Lần trước mình có nói sơ qua về hai cách để đi du học bên Mỹ trong cấp 2 và cấp 3, nghĩa là từ lớp 9 cho tới lớp 12 đó. Thì thứ nhất là có J1 visa, là có thể theo chương trình giao lưu văn hóa. Chương trình đó thì tốn kém không có nhiều, phải đi qua những cái dịch vụ mà đã được approve, nghĩa là được chấp nhận của các khu học chánh. Thì nếu khu học chánh nào nhận các em qua cái chương trình giao lưu văn hóa thì phụ huynh phải đi qua một cái dịch vụ đó và trả một cái lệ phí để họ giúp con em mình tất cả các thủ tục để con em mình được qua học một cái trường trung học nào đó ở bên Mỹ này.
Vâng.
Được học đến 12 tháng thôi, cũng giống như là những chương trình khác như là F1 visa. Khi mà các em phụ huynh muốn cho các con em qua bên này học theo chương trình F1 visa đó, thì các em có thể qua học trường công hoặc là trường tư, nhưng mà phải đóng cái lệ phí học. Dù là trường công hay là trường tư. Trường công thì họ chỉ có nhận các em chỉ trong vòng 12 tháng mà thôi. Vâng. Tuy trường công bên Mỹ này là gọi là free tuition, nhưng mà với những em nước ngoài thì họ phải
có học phí
vâng, cho vấn đề đó. Nhưng nếu các em mà học trường tư đó thì sẽ mắc hơn. Nhưng các em có thể ở lại lâu dài hơn, quá 12 tháng. Thì cái chỗ ăn ở cũng là rất quan trọng. Nếu mà đi qua chương trình J1 thì thường thường cái dịch vụ họ sẽ cho các em ở một cái với một cái gia đình nào đó, homestay đó. Thì cái gia đình đó họ sẽ lo cho các em từ A tới Z. Nhưng mà nếu mà các em đi qua chương trình F1 á, thì cũng có nhiều trường tư họ có những cái chương trình nội trú. Nhưng mà phần đông á, là các em phải có những người quen hoặc là bà con, bạn bè thì để cho các em có cái cơ hội để chung sống với gia đình đó, và cái những người đó sẽ là cái người trách nhiệm cho các em, tại vì các em dưới 18 tuổi cho nên phải có người trách nhiệm cho các em làm như guardian
vậy,
đó.
Yeah. Như vậy cảm ơn cô đã nhắc lại có hai cái thể thức để mà đi du học mà dưới tuổi 18 đó. Dạ, nhưng mà hỏi thăm cô, một vị phụ huynh ở Việt Nam muốn gửi con đi du học thì thứ nhất đó, nếu không phải là chương trình J1, không phải là trao đổi du học sinh, không có một cái người host family nhận, thì không có thân nhân gia đình ở đây nữa, thì nếu đi theo dạng F1, không có thân nhân ở đây, thì cái vị phụ huynh đó phải liên lạc ở đâu? Trường học có giúp đỡ tìm nơi ăn chốn ở hay không? Hay là bắt buộc phải ở ký túc xá của trường?
Thường thường đó, thì nếu mà các em cư ngụ ở đâu, thì các em học ở cái khu học chánh ở đó.
Vâng.
Khi mà các em vô ghi danh làm để vô học đó, thì họ căn cứ cái trường học của em học là theo cái nơi em cư ngụ. Bởi thế cho nên rất là quan trọng phải có một người nào đó, một gia đình nào đó, coi như là một là bà con hay là bạn bè. Nếu Kim Miến có biết có một số trường tư họ có nội trú, coi như là họ lo luôn cả những cái vấn đề ăn ở cho các em. Thì cái đó nếu mà phụ huynh muốn tìm hiểu thêm thì phải tìm hiểu những cái trường đó và nghiên cứu qua cái website hoặc là trực tiếp với họ để biết thêm coi họ lo cho cái chương trình ăn ở cho các em như thế nào.
Dạ, mình có biết là cái mức chi phí trung bình hàng tháng nếu mà nội trú ở trường trong ký túc xá không ạ?
Dạ, thì có thể là từ $1,000 cho tới $2,000 tùy theo cái chương trình của họ bao gồm những cái phần nào. Có nhiều chương trình họ bao gồm những cái phần field trip, nghĩa là đi cho các em giải trí, hoặc là cuối tuần đưa các em đi những cái nơi cơ quan này kia để tham quan này kia, vân vân. Cho nên nó hoàn toàn tùy, mình không có thể nói tổng quát được. Nhưng mà nếu mà ở nội trú dĩ nhiên là sẽ có hai cái phần chi phí, một là phần chi phí cho học phí và phần thứ hai là phần nội trú nữa. Có thể lên tới khoảng một năm có thể lên tới cả 50,000 cũng có.
Như vậy thì trong cái trường hợp mà người đó không có đủ cái điều kiện để lo cho con ở nội trú ở trường mà cũng không có thân nhân để mà gửi con nữa, thì có cái khả năng nào đưa con du học không?
Cái đó rất là khó khăn. Thứ nhất là phải khi mà mình xin visa mình phải chứng kiến cái tài chánh của mình, phải không?
Chứng minh
cái tài chánh, cho nên cũng rất là khó. Có một số trường tư có thể họ có những cái scholarship, nhưng mà có lẽ là cũng rất là ít có. Cái đó mình phải tìm hiểu thêm qua những trường nào họ có những cái chương trình học bổng đó, để có thể họ học chỉ cho học bổng về cái phần học phí thôi. Còn phần nội trú hoặc là cả hai thì kiểu tôi nghĩ sẽ rất là khó.
Dạ, nói về cái bước gọi là chuẩn bị cho con ăn ở như thế nào đó, thì ngoài cái chuyện đó là phải lo từ đầu rồi. Để mình phải chuẩn bị để mà trả lời nhà phỏng vấn nữa, phải không thưa cô?
Dạ, đúng rồi.
Còn các bước khác, ví dụ như giấy tờ chuẩn bị như thế nào, rồi các con đi du học ở lứa tuổi rất là thấp vậy, có cần phải thi những cái bài thi như thế nào không để được nhận không?
Cái điều quan trọng nhất là cái Anh ngữ của các em. Thì dĩ nhiên các trường trước khi nhận các em vô thì muốn kiểm tra cái Anh ngữ của các em như thế nào, tại vì họ muốn cho các em qua bên này học, họ muốn cho các em có cơ hội để được thành công. Mà nếu mà Anh ngữ mà không vững thì rất là khó khăn. Họ có những cái bài thi TOEFL hoặc có nhiều trường, tùy theo trường hợp và tùy theo trường họ đòi hỏi nhiều hay ít. Cái đó cũng mình cũng phải nghiên cứu và biết coi cái đòi hỏi của từng trường nó như thế nào. Có trường thì họ có thể họ đòi hỏi như là các em phải cái điểm cao trong phần PSAT, vân vân. Thì đại khái là mình không có nói tổng quát được, tùy theo từng trường một. Ở trường công đó thì thường thường họ cũng muốn cho các em có cái điểm TOEFL đủ để các em có cái khả năng Anh ngữ. Tuy nhiên ở các trường công thì có nhiều những cái program, những cái chương trình đặc biệt để giúp các em, như là chương trình ESL này kia vân vân như vậy, để giúp các em trong cái thời gian các em còn mới sang bỡ ngỡ này kia, họ giúp các em trong cái vấn đề Anh ngữ.
Có cái trường hợp nào mà các cháu không đủ trình độ Anh ngữ, chưa có lấy được những cái bài thi tiếng Anh quốc tế, mà phụ huynh muốn đưa cháu qua đây học nhưng mà nghĩ rằng là Thời gian đầu cho cháu học tiếng Anh trước, sau đó là mới vào học những cái chương trình sư phạm cấp 2, cấp 3 ở đây. Thì cái đó có là một cái sự lựa chọn không?
Actually có, tại vì theo mình biết có nhiều trường tư, họ nếu mà họ quan tâm về cái vấn đề cho các em nước ngoài qua học đó, thì họ có những cái chương trình đặc biệt đó cho các em trong cái chương trình học của họ và cái chương trình đặc biệt cho các em du học.
Để mà có khả năng Anh ngữ trước khi bước vào.
Đúng rồi, họ có những chương trình remedial program hoặc là những chương trình thêm Anh ngữ cho các em ESL.
Thường những chương trình đó tới một năm không cô hay là chỉ vài tháng?
Tùy khả năng của các em.
Nói tổng quát là khi mà các em muốn qua là phải apply cho cái F1 visa về những cái điều kiện về Anh ngữ, mà điều kiện thì nó cũng giống như những trường hợp khác thôi. Thì trước kia chúng ta đã nói qua những cái show trước là những cái điều kiện về Anh ngữ, về tài chính thì nó cũng ứng dụng, áp dụng trong trường hợp này, cho F1 visa.
Với cấp 2, cấp 3 mà đi du học thì như cô Yến có nói tuần trước là một năm trung bình 50.000 đô la.
Không, đó là nếu mà mình nói chung tổng quát về nội trú và lệ học phí luôn. Còn bình thường á, các trường công đó, phụ huynh có thể trả cái tiền học phí cho trường công trong một năm á, là cỡ khoảng từ 10.000.
Còn trường tư
lại. Trường tư thì cũng tùy nhiều trường, nhưng mà Kim Yến, theo Kim Yến biết là nhiều trường tư họ có thể trả đến khoảng 10 cho tới 14.000 một năm học phí. Có thể hơn nữa, tùy theo cái trường đó. Họ có cái ưu tín như thế nào và những cái chương trình của họ học như thế nào.
Tức là ít nhất mỗi một năm phải chuẩn bị cho con ít nhất là 15.000.
Học phí không?
Và nếu như con mình đi học từ lớp 6 thì phải tính từ lớp 6 cho tới ví dụ như lớp 9, 3 năm là phải có 45.000. Thì mới thuyết phục được nhà phỏng vấn. Một số những cái thông tin về du học ở lứa tuổi dưới 18, quý vị và các bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi về cho chúng tôi. Nhân dịp đây thì cũng xin mời cô Yến giới thiệu về giáo dục ở Mỹ cấp 2, cấp 3. Ở Mỹ đó, học sinh cấp 2, cấp 3 đó, một năm họ học bao nhiêu tháng, rồi mỗi một năm thì bao nhiêu học kỳ, và cái nội dung chương trình giảng dạy như thế nào thưa cô?
Nói tổng quát thì bên Mỹ này họ chia ra các em học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, lớp 6 gì đó là họ coi như là tiểu cấp học, một, cấp 1. Cấp 2 là từ lớp 6 cho tới lớp 8. Và cấp 3 đó nghĩa là high school đó là từ lớp 9 cho tới lớp 12. Thường thường các em đi học bắt đầu vào giữa tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 cho tới cuối tháng 5 hoặc là giữa tháng 6. Tùy khu học chánh, mỗi khu học chánh nó chênh lệch nhau một chút xíu thôi, một vài tuần thôi. Các em học thường thường là từ 8 giờ sáng cho tới khoảng 4 giờ chiều, đại khái là như vậy. Có thể di du một chút xíu, có trường thì có thể học từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 3 giờ rưỡi chiều, vân vân. Và tùy theo những cái môn chọn của các em có thể có những cái môn extracurricular, nghĩa là
ngoại khóa đó
thì các em có thể ở lại sau giờ học. Và nhà trường hầu hết lúc nào cũng có những chương trình tutorial cho các em, nghĩa là để
dạy kèm
các em sau giờ học đó, thì cái đó mình phải theo dõi từng trường một. Các em trong năm học đó thì có hai kỳ nghỉ dài nhất là giữa mùa, trong mùa Noel là thường thường các em được nghỉ 2 tuần lễ, và mùa xuân là gọi là spring break, các em được nghỉ 1 tuần. Và thêm đó có những holiday, những ngày lễ, các em có được nghỉ 2-3 ngày, 1 ngày gì đó. Mà nói tương đối là các em học nói chung là trên toàn nước Mỹ mỗi tiểu bang nó có những điều luật hơi khác nhau một chút xíu thôi, nhưng mà tương đối là khoảng 175 ngày trong một năm học. Và tùy theo khu học chánh và tùy theo cái trường high school thì họ sẽ chia ra cái khóa, cái term á, là có nhiều trường họ chia ra làm bốn học kỳ, có nhiều trường thì họ chia ra làm
sáu.
Ở bên Texas là 6. Khu học chánh Kim Yến trước đây làm hiệu trưởng là chia ra làm 6. Nhưng ở đây thì các em Virginia đó là chia ra làm 4.
Nhưng mà mình tính trung bình một năm các em phải học bao nhiêu tháng thưa cô?
Thì đó từ tháng 9 cho tới tháng cuối tháng 5 đầu tháng 6 đó
là nghỉ hè được khoảng 3 tháng
phải không? Đúng rồi, nghỉ hè được khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng
Rồi có nghỉ đông, nghỉ xuân, và nghỉ đông nghỉ xuân thì chừng 1-2 tuần.
Dạ đúng rồi.
Thế mỗi một học kỳ như vậy đó thì yêu cầu tối thiểu các em phải lấy bao nhiêu môn học ạ?
Bây giờ mình nói cấp 3 nha, và cấp 2 và cấp 3 nó rất là giống nhau. Thường thường các em traditional đó là học 7 môn trong một ngày, nghĩa là mỗi môn khoảng 1 giờ, 60 phút, 55 phút đại khái là như vậy, 7 môn. Thì bây giờ mình nói tổng quát cho các em high school, các em trung học đó, thì 4 năm trung học thì 7 môn thì là có thể được đến 28 credit, đúng không? 47, 28. Nhưng mà theo cái credit để các em ra trường, để có một cái ra trường tốt nghiệp trung học đó, thì thường thường cái diploma của các trường high school họ đòi hỏi các em phải có ít nhất là 26 credit.
26 tính chỉ.
Tính chỉ. 26 credit đó. Thì các em có thể học 28 credit. Và có những cái high school graduation plan, nghĩa là cái chương trình tốt nghiệp trung học đó, nó khác nhau một chút xíu. Có chương trình tốt nghiệp chỉ đòi hỏi các em chỉ ra trường với 22 credit thôi. Nhưng mà hầu hết nếu mà muốn các em muốn theo để đi học đại học đó, thì các em nên theo học cái chương trình ra trường 26 credit, là cái advanced program, hoặc là Texas hoặc có gọi là recommended high school program, đại khái là như vậy.
Nhưng mà có thể nói là một năm học quá cô, là các em được học trung bình bao nhiêu môn học?
Là bảy môn học.
Và làm sao mà cho tới lúc mà tốt nghiệp ra trường phải có 28 cái tín chỉ thì mới tốt nghiệp?
Có thể earn được 28 tín chỉ, nhưng mà ra trường chỉ cần 26 thôi. Và những cái môn các em học có thể là những môn khó hơn. Và những cái môn đó họ có thể có nhiều chi tiết lắm. Có thể là trong thời gian, cái thời gian mình nói chuyện hôm nay rất là giới hạn, mình không thể nào đi vào rất là chi tiết được. Nhưng mà đại khái là các em học được 7 môn. Nhưng trong 4 năm học đó, các em có ít nhất là phải có 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán. Và trong những cái môn toán đó phải là những môn toán gì? Algebra và calculus và geometry vân vân. Xin lỗi Trà My thông dịch dùng.
Dạ vâng. Dạ, coi như là những cái hình học rồi đủ thứ, số học các thứ.
Và thêm đó là phải có 4 môn lịch sử. Thì tiểu bang Virginia thì phải học về lịch sử về tiểu bang Virginia. Nhưng mà ở Texas thì họ lại đòi hỏi các em phải học lịch sử về tiểu bang Texas. Và world history là lịch sử toàn cầu đó. Đại khái là như vậy. Nhưng mà 4 năm basic là 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán, 4 năm khoa học và 4 năm
khoa học xã hội nữa, phải không cô? Khoa học xã hội không?
Khoa học là
gì? Là văn chương viết lách.
Văn chương là về phần Anh văn đó, lớp English đó là Anh văn. Là 4 năm là hầu hết trên toàn nước Mỹ này, trường high school nào cũng đòi hỏi phải 4 năm Anh văn, 4 năm.
Đó là những môn học chính.
Môn học chính đó. Rồi sau đó có những cái môn mình tự lựa chọn.
Tức là có môn lựa chọn nữa.
Có.
Dạ,
có
những môn lựa chọn đó là về hội họa hay như thế nào thưa cô?
Tùy các em, tùy sở thích của các em. Các em thích về hội họa hay là thích về nhạc, hoặc là các em có thể đi những cái nhiều lắm,
thể dục, thể thao,
drama này kia vân vân đại khái.
Trong trường hợp mà cho tới đúng cái năm mà phải tốt nghiệp ra trường mà không đủ 26 tín chỉ thì làm sao ạ?
Thì không được ra trường.
Thì tiếp tục học được nữa phải không cô? Hay là gọi là ở lại lớp như ở Mỹ?
Bên Mỹ này thì họ có những cái chương trình thí dụ như là summer school học hè để các em mà thí dụ như trong năm mà không có đủ điểm đó thì có thể học thêm, học bù đó, hoặc là có những cái chương trình online để có thể học bù
correspondent. Nhưng mà nó có cái chuyện là giống như là tới lớp 12 mà thi không đậu, không ra trường được thì phải học lại cái lớp 12 đó không?
Không hẳn phải học lại lớp 10, nguyên cả lớp 12, chỉ học lại những cái môn mà mình không bị rớt thôi. Và ngoài đó lại thêm một cái điều kiện để ra trường high school, có thể nói là trên toàn nước Mỹ này bây giờ tiểu bang nào cũng áp dụng, là các em phải có bài thi tùy tiểu bang và tùy khu học chánh, nhưng mà đại khái là nói theo tùy tiểu bang, tại mỗi tiểu bang họ có bộ giáo dục và họ ra những cái đề luật thì các em phải
thi ra trường đó, phải không?
Gọi là exit exam đó, hoặc là cái này không phải là SAT. SAT là thi để vào đại học, còn cái này là cái bài thi tốt nghiệp đó. Nhiều trường, nhiều tiểu bang thì họ cho thi tổng quát, coi như là một bài thi tổng quát thôi. Có nhiều tiểu bang á thì các em phải, thí dụ như em học về sinh lý
sinh học
á, thì các em phải thi một cái bài thi end of the course test của cái bài thi đó và phải thành công trong cái bài thi đó thì với coi như là được cái điểm cho cái
bài thi tốt nghiệp.
Tốt nghiệp.
Ở Việt Nam đó cô, thường cấp 3, tức là từ lớp 10, 11, 12 là họ chia, họ gọi là phân chuyên ngành. Tạm gọi là phân chuyên
ban,
ngành.
Nó gọi là ban.
Dạ, phân ban, đúng rồi. Thí dụ như người nào giỏi ngoại ngữ thì đi ban D, giỏi toán thì đi ban A. Dạ, giỏi anh văn chương thì đi ban C chẳng hạn vậy. Ở Mỹ đó, trung học lớp cấp 3 đó có phân chia cái ban mà theo cái chuyên môn của các em.
Thường thường khi nói về trung học đó là họ chia ra theo cái graduation program, cái chương trình tốt nghiệp, có loại standard, nghĩa là standard là
tiêu chuẩn đó.
Rồi sau đó là có loại advanced. Thường thường cái loại advanced là họ giúp cho các em học những cái môn để mà các em chuẩn bị vào đại học. Và họ những môn chuyên môn, thí dụ như là các em muốn trong tương lai muốn vào ngành
y đi
rồi, thì các em có thể chọn những cái môn đi vào cái ngành chuẩn bị mình vô cái ngành y chứ không phải là không. Nhưng mà những cái môn đó nó có thể là áp dụng cho cái chương trình tốt nghiệp của advanced program hoặc là standard program.
Tức là trong lúc mà các em học đó, các em định cho mình vào đại học cái ngành nào, thì trong cái lúc ở cấp 3 các em có thể học thêm nhiều, lấy nhiều tín chỉ của những cái môn
tín chỉ. Đúng rồi, như tuy nhiên là các em vô về kỹ sư thì các em nên học nhiều về toán. Cái tối thiểu là các em phải học 4 năm toán, nhưng mà các em có nhiều cái cơ hội để học có thể 5 môn hoặc 6 môn toán nếu các em muốn đi vào con đường về ngành kỹ sư.
Mình có thể lấy hơn.
Thì những cái môn mà còn lại mà không bắt buộc phải học, thì như là 4 năm anh ngữ, 4 năm khoa học, 4 năm toán, còn lại thì các em có thể lấy thêm 5 môn toán, 6 môn toán, những cái môn chúng ta gọi là elective đó.
Những cái môn chính. Thế thì khi mà các em lấy thêm những cái môn chính, lấy thêm lớp toán, lớp này, lớp kia đó, thì có được giảm những cái môn phụ như là thể dục, thể thao hay là hội họa không?
Nếu mà những cái môn đó không phải là cái môn required, nghĩa là những môn
bắt buộc.
Tại vì có nhiều tiểu bang họ bắt buộc các em trong 4 năm phải có một
tức là một
credit
tín chỉ của
thể thao. Và có ít nhất một môn tín chỉ của về hội họa này kia vân vân. Đại khái là như vậy.
Cái điểm tối thiểu để được lên lớp là mấy điểm thưa cô, cái bài thi mà exit đó?
Thường thường exit thì nó tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái điểm tổng quát của mỗi bài thi của mỗi tiểu bang, nhưng mà nói chung về điểm học á, thì bên Mỹ này là họ căn cứ vào cái 100 điểm là coi như là top rồi, đó là A, và dưới 70 điểm á, là rớt.
Tức là phải trên 70. Đó là điểm trung bình. Thưa cô, ở đây đó học sinh giỏi đó có được vào lớp chuyên, lớp chọn, trường chuyên, trường chọn như ở Việt Nam không?
Có, ở đây họ gọi là Gifted and Talented Program, thì các em ưu tú đó là thường thường á, sẽ được vô những cái chương trình đó và học những cái môn mà khó hơn, và có thể những môn đó có thể là cho các em credit của đại học,
tín chỉ của
đại học,
Advanced Placement, AP
hoặc là IB,
tức là để dành trước tín chỉ để vào đại học.
Hoặc là gọi là dual credit, là vừa được tín chỉ của trung học và vừa được của
đại học. Nhưng mà cái đó là các em thi được vào những lớp chuyên hay là được tuyển chọn ra?
Tùy theo cái điểm của các em vào những năm trước, và có thể là có cô giáo, thầy giáo giới thiệu các em vào những cái chương trình đó.
Và cái học trình của trường công và trường tư ở cấp 2, cấp 3 nó có khác biệt lắm không ạ?
Nó không khác biệt lắm, là tại vì dù là trường tư, họ cũng phải có cái accreditation của tiểu bang hoặc là của gọi là accreditation của
được công nhận của cái tiểu bang đó.
Cho nên nó phải ít tối thiểu là phải
giống nhau.
Phải giống nhau như vậy.
Dạ vâng. Thưa giáo sư và thưa cô Kim Yến, là chương trình cũng đã gần hết giờ mà mình chưa có kịp trả lời những câu hỏi. Nhưng mà để đã lỡ hứa rồi thì xin một câu hỏi thôi trước khi mình chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Có một bạn tên là Nguyễn Văn Vọng hỏi là bạn bị khuyết tật nặng, đang học năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin. Thì bây giờ muốn hỏi thăm giáo sư Cường là có học bổng nào ở Đại học Mỹ dành cho sinh viên khuyết tật không?
Theo tôi biết thì không có những cái chương trình đặc biệt cho những người có
khuyết tật.
Tôi có điều nghiên cái vấn đề sáng này và thấy không có cái chương trình học bổng nào hết. Mà tôi có thể sai. Các bạn nên lên những đại học mà các bạn muốn thì đôi lúc có những cái chương trình đặc biệt như vậy. Nhưng mà tổng quát thì bên nước Mỹ vấn đề học bổng nó không có quyết định về cái vấn đề
khuyết tật
có
quyết tật hay không. Và là khả năng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư Charles Cường Nguyễn và cô Kim Yến rất là nhiều đã đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình tối thứ hai tuần tới. Nhưng mà ngay sau đây chỉ vài phút nữa thôi, mời quý vị và các bạn đón xem chương trình livestream với ca sĩ Nguyên Khang đến với studio của đài VOA. Chỉ 50 phút nữa thôi, xin mời quý vị và các bạn quay lại nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Vâng, xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Santiago mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence nói về đối tác chiến lược một cách tích cực và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Chile. Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi Chile như là một tấm gương sáng của tự do tại Tây Bán Cầu. Sự thành công của nền kinh tế Chile là một tấm gương cho các nước khác tại châu Mỹ Latin noi theo để ban hành những cải cách căn cứ trên thị trường nhằm đẩy mạnh tăng trưởng và mang lại thịnh vượng cho người dân. Ghi nhận rằng việc theo đuổi thị trường tự do đã giúp một xã hội tự do lớn mạnh, Phó Tổng thống Pence cũng nhấn mạnh đến những quan hệ thương mại mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Chile. Thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2016 lên đến hơn 20 tỷ đô la, phát xuất phần lớn từ Hiệp ước Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Chile được ký vào năm 2004, với kết quả là thương mại gia tăng 260% kể từ thời điểm đó. Chile cũng là một quốc gia tại châu Mỹ Latin tham gia chương trình miễn visa của Hoa Kỳ. Thêm vào đó, Chile là một đối tác giá trị của Hoa Kỳ trong vai trò tăng tiến an ninh vùng, đặc biệt là tại Trung Mỹ. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Phó Tổng thống Pence cũng ca ngợi Chile về sự ủng hộ của nước này khi đối mặt với thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên và về những tuyên bố rõ rệt của Chile trong việc quảng bá một bán đảo Bắc Triều Tiên ổn định và không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông thúc đẩy Chile làm nhiều hơn nữa để cô lập Bắc Triều Tiên và cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và thương mại với quốc gia cộng sản đó. Cuối cùng, Phó Tổng thống Pence cảm ơn giới lãnh đạo Chile đứng về phía nhân dân Venezuela và lên án chế độ Maduro. Ông nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kinh tế và sức mạnh ngoại giao cho đến khi nào dân chủ được phục hồi tại Venezuela. Và ông bày tỏ tin tưởng là làm việc với tất cả đồng minh của chúng ta tại châu Mỹ Latin, chúng ta có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng mà người dân Venezuela đang đối mặt. Hoa Kỳ trân quý tình hữu nghị và những quan hệ mạnh mẽ với Chile và cũng vì cả hai quốc gia đều công nhận tự do là nguồn gốc của thịnh vượng và an ninh, Phó Tổng thống Pence tiên đoán là Hoa Kỳ và Chile sẽ tiếp tục hoàn thành những tiến bộ lớn lao cho người dân và bán cầu của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.